tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khen ngợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Vô thượng thần thông phi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Chúng ta tiếp tục trong kinh Địa Tạng Bổn Diệu Công Đức, trang 64. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vùng mây sáng rỡ lớn, như là vùng mây sáng rỡ đầy đủ, vùng mây sáng rỡ đại từ bi, vùng mây sáng rỡ đại trí huệ, vùng mây sáng rỡ đại bát nhã, vùng mây sáng rỡ đại tam muội, vùng mây sáng rỡ đại kiết tường, vùng mây sáng rỡ đại phước đức, vùng mây sáng rỡ đại công đức, vùng mây sáng rỡ đại quy y, vùng mây sáng rỡ đại xá an. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vùng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở trước chúng ta đã thấy chư Phật mười phương tới phó hội vân tập lại đạo tràng, không một chư Phật nào mà không tới ở thập phương pháp giới, đều tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca là dùng đại trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn được để mà độ cho chúng sanh can cường, hầu cho chúng sanh thấy được pháp khổ pháp vui, thấy khổ thì bỏ, thấy vui thì làm, tạo nên cái cảnh giới tốt đẹp. Cho nên khi khen xong như thế thì chư Phật đều sai thị giả để đến thăm viếng, trong đó trong cái nghi thức nghi lễ đó để cho ở nơi đây tỏ lòng cung kính đối với Phật. Và Đức Bổn Sư ở nơi đây không có thuyết pháp, chưa thuyết pháp gì, mà chỉ là mỉm cười và phóng ra trăm nghìn vùng mây sáng rỡ đại quang minh vân, trong đó phóng ra những luồng hào quang ở trong đó, những vùng mây sáng rỡ lớn trong đó, và ngài từ ở trong tự tánh chân tâm của mình dùng ở trong đó cái trí tuệ chân thật nhất ở trong đó tỏa ra ánh quang minh để mà giúp cho đại chúng. Ở đây trong đó tất cả các pháp đều từ quang minh phát ra, cho nên ngài dùng đại quang minh để biểu thị cái pháp từ trong tâm địa, từ trong bản tâm bản tánh vốn dĩ nó là quang minh như vậy. Thật sự quang minh đại biểu cho trí tuệ. Ở trong đây chúng ta thấy ngài Trung Phong nói: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu. Thì từ ở trong biển đại giác đó là chợt một niệm bất giác vô minh tâm tối, cho nên khởi ra hư không, khởi ra hư không rồi khởi ra thế giới, khởi ra thế giới rồi cõi nước rồi chúng sanh luân chuyển ở trong đó. Từ đó cái vi tế, cái niệm giác là trí tuệ đó, tự nhiên bất giác chuyển thành thức và chuyển thành cảnh giới không và có, chuyển ra tất cả các cảnh giới. Và chúng ta chạy vào những cái thô hèn đó, từ cái quang minh biến thành vật chất thô hèn ở trong đó, và bị những cái vật, cái cảnh đó nó chuyển biến, và chúng ta mê chạy theo vật đó và bị nó luân chuyển. Bây giờ biết như vậy cho nên ở đây nói đến chân tâm, nói đến tâm thì Phật không dùng lời nói cả, mà ngài trong đó dùng quang minh, trước dùng quang minh giống như là ở trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngồi ở cội Bồ Đề 21 ngày, ngài ngồi thiền định, ngài không nói gì, nhưng mà đâu biết rằng ngài lên cảnh giới, nhập vào cảnh giới đại định để nói pháp cho chư đại Bồ Tát nghe. Mở trong kinh Hoa Nghiêm, trong Hoa Tạng thế giới, ngài nói như thế nào quý vị? Ngài dùng quang minh mà thuyết pháp. Quý vị đóng bớt cái cửa. Dùng quang minh mà thuyết pháp trong 21 ngày. Vậy mà ở trong đó chúng ta thấy có 10 tam thiên đại thiên vi trần kệ, có tứ thiên hạ vi trần phẩm. Nghĩa là cái câu kệ đấy quý vị, chúng ta thấy thường thường một câu kệ đó, Phật thuyết kinh một câu, một bài kệ 4 câu như vậy, thì có 10 tam thiên đại thiên vi trần kệ, có nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới nghiền ra thành bụi, mỗi một hột bụi là một bài kệ mà 10 cái tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Quý vị thấy chữ nào, lời nào mà nói được? Cho nên Đức Phật ở trong đó phóng quang minh để mà thuyết pháp cho chư đại Bồ Tát. Thì ở trong cái kinh này của ngài quý vị, Phật chưa có nói lời nào, mới là khởi lên pháp hội Địa Tạng để nói pháp trên cõi trời đao lợi cho mẹ, để tượng trưng cho chữ hiếu. Thì ở đó chư Phật mười phương lập tức vân tập, nhất thiết chư Phật đều tới và khen Đức Phật Thế Tôn là dùng đại trí tuệ thần thông không thể nghi bàn để độ chúng sanh trong đời ác ngũ trượt. Khen như vậy mà Đức Phật cũng mỉm cười chưa nói gì hết. Rồi thầy sai thì giả tới để thăm hỏi Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn lập tức phóng quang thuyết pháp. Ngài ở trong đó thuyết như quý vị xem, ngài mở ra vừng mây sáng rỡ viên mãn, là trong cái ánh sáng đó viên mãn tất cả, đầy đủ tất cả, không thiếu sót gì cả. Cái cảnh giới nhất chân pháp giới trong một vi trần, chư Phật mười phương đang thuyết pháp. Quý vị thấy một cái vi trần, một cái hạt bụi nhỏ như vậy mà Phật thuyết pháp ở trong vi trần đó, mà trong đó ngài thuyết pháp như thế nào quý vị? Bao nhiêu kinh, bao nhiêu kệ, đâu phải có Phật không đâu mà Phật phải thuyết pháp, phải ra âm thanh, phải có đại chúng. Vậy trong đó một vi trần trong đó mà trong đó chúng ta thấy ngài nói là Phật đang thuyết pháp trong đó. Cho nên ở đây không lạ gì khi Đức Phật phóng quang gia trì thì chúng ta thấy cảnh giới biến đổi và lớn nhỏ không hai, dài ngắn không hai, ở trong đó trong ngoài không hai, tất cả trong đó ít nhiều không hai. Cho nên một hào quang chiếu tới, chúng ta nhập vào cảnh giới bất khả tư nghị, nhập vào cảnh giới nhất chân pháp giới, và trong đó đầy đủ tất cả không thiếu sót. Nếu mà dùng ngôn từ để mà diễn tả thì hấp hết 10 tam thiên đại thiên vi trần kệ để mà diễn tả. Thì thấy giống như cái con chip ở computer, nó nhỏ xíu như vậy mà kỹ sư nó học không biết bao nhiêu năm, Bác Hồ viết không biết bao nhiêu báo cáo về cái con chip đó. Bây giờ nó là đi qua cái trình độ cao hơn nữa cái gì, nghĩa là không phải con chip mà nó gọi là nano technology, nghĩa là nó làm á những cái con robot, những cái điện tử trong đó nhỏ bằng cái tỷ lệ nano là 1/1000000, 1/1000000 của mm, gọi là nano là tỷ đó quý vị, đó là gọi là nano technology, nghĩa là có thể chế ra những cái con robot nhỏ như vi trùng, và ở trong đó nó có thể đi vào cơ thể chúng ta để quan sát, để mà chữa bệnh hay là để phá hoại. Ở bên đó bây giờ sao quý vị, nó đi đến cái thành phố đó, nó thả những cái con đó qua, rồi con đó nó vô mũi người ta thở, hít thở, rồi ở trong đó nó program đi vô não phá không đó. Như là con vi trùng nó nhắc đến nó nano technology thì chúng ta thấy nó nhỏ như vậy mà biết bao nhiêu sự nghiên cứu báo cáo. Cho nên chúng ta không lạ gì Đức Phật phóng một luồng hào quang, bao nhiêu bài pháp ở trong đó đầy đủ lắm. Bây giờ chúng ta học Phật chúng ta thấy cái nano technology đâu có là gì cả. Đây cái việc Phật pháp đưa ta cảnh giới ở trong vi trần chư Phật mười phương thuyết pháp. Cho nên nó giờ cái khoa học kỹ thuật nó đang đi con đường này, lợi ích thì cũng là lợi ích, mà phá hoại cũng thật là phá hoại. Nên là nó sẽ đến cái nó có thể đi vào thân thể chúng ta, những cái con robot đó, để mà làm đủ chuyện, nó đâu có thấy nó như bụi vậy cái gì. Này đó đang kỹ thuật khoa học đang tiến đến đâu, mà tiến đến đâu cái gì, tiến mà trong đó cái phần đạo đức tâm linh không phát triển thì tận diệt thế giới. Nên nó trở về cát bụi là, nên chúng ta ở nơi đây thấy được Đức Phật dùng quang minh. Như Lai, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 100,000 vầng mây sáng rỡ, đại quang minh tâm. Ở trong đó chúng ta thấy cái quang minh là hiển hiện, là hiện thực, là có hình tướng, là quang minh sáng rỡ. Còn vân á là cái thể đó nó trừu tượng, nó nhẹ nhàng, nó không có thực thể thực tướng. Giống như mây, quý vị thấy ở xa chúng ta nhìn thì có những đám mây hình thù, hình này hình nọ, nhưng mà khi chúng ta bay vào đám mây không thấy gì hết, nó thấy nó là đám mây rõ ràng vậy, mà khi máy bay đi vô rồi chúng ta thấy mờ mờ như sương, mờ mờ ảo ảo. Đây nói chúng ta ở trong cái hiện thực, trong cái quang minh đó thực sự đều là những tiếng huyễn ảo, mà trong nó cái thực chất vẫn là bát nhã, vẫn là giác ngộ. Nó hiện ra tất cả tướng mà nó không chấp một tướng nào, nó không bị kẹt một tướng nào, nó không có thực thể một tướng nào cả. Này thì cho nên nó gọi là đại quang minh vân. Để khởi ra cho chúng ta cái cảnh giới gì quý vị? Thế giới đây, thập phương pháp giới, từ ở trên nó cõi Bồ Tát đến địa ngục chúng sanh đều là không hiện thực. Chúng sanh giác ngộ cái chân tâm thì tất cả nghiệp chướng phiền não đều tiêu tan như giấc mộng. Có chữ vân này quý vị. Còn bây giờ chúng ta chấp chặt vào thế giới, chấp chặt vào cảnh giới, chấp chặt vào nghiệp chướng, chấp chặt vào phiền não, nói sao cũng bỏ không ra, vì chúng ta không thấy nó là vân, không thấy nó là mây, mà chúng ta thấy nó là thực tướng, chúng ta thấy nó là hiện hữu, chúng ta thấy nó là thực thể. Thật sự nó không có thực tánh của nó. Cho nên chúng ta thấy chưa gì Đức Phật không nói gì cả, Ngài phóng gì quý vị, 100,000 căn tâm mình đại quang minh vân, Đại quang minh, quý vị thấy quang minh nó phóng ra gì? Nó phóng ra thì nó chiếu, nó tỏa ra các nơi. Nhưng mà cái vân nữa, vân nó tỏa ở đâu quý vị? Thế vân nó cứ là tà tà. Mà quang thì sao? Quang nó chiếu một cái là đi tới nơi rồi. Còn mây thì nó đi tà tà. Đúng không? Cho nên ở đây á, thế thì hai cái hiện tượng nó trái với nhau. Một cái hiện tượng thì đi quá nhanh, một cái hiện tượng thì đi tà tà. Ở đây nói cho chúng ta trong cái thực tướng nào đó hiện ra tất cả cảnh giới, mà ở trong đó thật sự không có tự tánh, không có hiện thực, không có rõ ràng. Rõ là làm huyền ảo như mộng, như quang, như điện xẹt, như bóng, như hình, thật sự nó không có thực thể. Bởi vậy chúng ta sống ở trong cái cảnh huyền ảo này, tạo bao biết bao nhiêu nghiệp và bị nó lôi cuốn và bị cho nó cuốn hút chúng ta, và chúng ta chết ở trong đó. Bây giờ quang minh là khai mở, là làm sáng, và cái vân đó là để cho chúng ta thấy tất cả hiện tượng đều như trăng dưới nước, như bóng theo hình, chứ không có thực thể thực tự. Khi chúng ta bỏ bóng thì chúng ta sẽ thấy hình. Khi chúng ta bỏ cái ánh trăng, nhìn lên sẽ thấy được mặt trăng. Còn bây giờ chấp vào những cái huyền ảo đó, bị nó trôi dạt nó theo, và chúng ta vẫn chìm vào trong huyền ảo. Cho nên đây, khi thấy được chân tâm, khi thấy được bổn tánh, thì chúng ta giác ngộ, à, mình đã qua cái cơn ác mộng. Mình đã ở sống trong cái cơn ác mộng quá lâu rồi, bây giờ làm thế nào để thức dậy? Nên chỉ chúng ta cái chân tâm, chỉ chúng ta cái bổn tánh, ở trong đó dùng cái phương tiện đại trí tuệ thần thông không thể nghi bàn để làm sao khai mở cho chúng ta, khai mở cho chúng ta. Nên quý vị thấy kinh chưa nói cái gì hết mà chúng ta thấy quá kỳ lạ. Phật chưa thuyết cái gì hết cả mà ngài ở trong đó khéo léo đưa chúng ta đến vào bản tâm, từ cái tựa đề của kinh và từ ở chư Phật mười phương ứng hiện, trong đó đều trong một tâm địa, một bản tánh. Và ở đó khi mà nói đến cái việc này thì chư Phật mười phương đều thời. Vì sao? Các ngoài không ngoài bản tâm, bản tánh. Nên ứng trong đó một niệm là tới nơi. Và ở đây Đức Phật đó, Như Lai mỉm cười, à, bây giờ chúng ta biểu diễn cho chúng nó coi, chúng nó là phàm phu chúng ta. Cho tất cả những người sống, đang sống trong vô minh, từ ở trong đó sao quý vị? Từ ở trong đó, từ Bồ Tát trở xuống luôn. Quý vị thấy trong đó tất cả những người chúng hội như này đều là chư Phật mười phương và chư Đại Bồ Tát. Cho nên Như Lai ở trong đó, quý vị thấy bấy giờ Đức Như Lai, mà không phải bấy giờ Đức Phật. Đúng không? Đang nói Phật Thích Ca mà, thì bây giờ Đức Phật Bổn Sư liền phóng đạo hào quang ở trên đó, Bạch Mi, ở trên đó, Bạch Ngọc Hào. Đúng không? Ở đây là Đức Như Lai mỉm cười. Từ cái chân tánh, từ cái bản tâm, Như Lai là cái thể, Phật là cái tướng. Phật có trong đó Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, vị Phật nào có hình tướng khác nhau, mà Như Lai là thể chứ. Từ trong bản thể bản tánh đồng nhất trong đó phóng ra đại quang minh vân để khai thị cho chúng sanh, khai ngộ cho chúng sanh. Trong đó tất cả diệu pháp đều ở trong quang minh, đều ở trong cái hình tướng của mây đâu quý vị. Cho nên chúng ta thấy đại quang minh vân là biết Phật đang nói gì. Nó trong đó nó danh từ nó biểu thể cái lý. Khi chúng ta hiểu được cái danh từ là ngài biểu diễn cho chúng ta thấy được cái trong đó những gì chúng ta muốn nói cho thực tướng nhân sanh này, thì chúng ta hiểu là chúng ta có quan mình, chúng ta có trí tuệ. Những hiện tượng chúng ta khởi ra đây, hiện tượng chúng ta thấy, cảm giác được, nó gì? Nó mơ hồ như mây vậy là. Nó không có thực thể, không có thực tướng. Từ đây chúng sanh mới bỏ những cái cảnh giới ngoài để trở lại cái thực tế của mình, thực tướng của mình. Thực tướng ở trong đó là cái thể tánh, chứ là trong đó cái gì? Cái tâm tánh của chúng ta, cái tánh linh tri, cái tánh giác ngộ của chúng ta. Và trong nghìn á, trăm ngàn á đại quang minh vân đó, thì ngài kể ra thứ nhất là vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Ở đây á, trong tiếng người Hoa gọi là viên mãn quang minh vân. Viên mãn quang minh vân nghĩa là trong cái ánh sáng đó nó đầy đủ tất cả. Trong trí tuệ đó nó có toàn dụng, thể tướng dụng tất cả những cái gì chúng ta có ở đây. Âm thanh, lời nói, việc làm không ngoài âm thanh, cho nên nó viên mãn. Dùng chữ viên mãn để biểu thị trong đó tất cả, trong hiện tượng đây quang minh là gì? Đại biểu cho cái trí tuệ bát nhã. Cho nên ở trong đó chúng ta nói như cái thiền viên, bát nhã, pháp thân, bát nhã và giải thoát, đó là tam đức của cái thể tánh chúng ta. Cái thể tánh của chúng ta nó có cái gì? Cái việc pháp thân, nó là thể biến nhất thiết xứ, nơi nào cũng là pháp thân, nơi nào cũng có. Như biển thì tất cả các nơi đều có nước, không có một cái chỗ nào ở biển, ở đại dương mà không có nước, hiểu không? Cho nên nó đại dương là nước, cho nên nó pháp thân là nước đó, là ở trong tất cả các nơi đều có pháp thân, đều có nước, chứ không thể nào nói ở chỗ này trên biển không có nước, chỗ kia ở biển nó mới có nước, không có thể nào nói như vậy. Mà chúng ta nói chỗ nào có nước là biển, chỗ nào có biển là nước. Cho nên pháp thân là biến nhất thiết xứ, chư Phật có hiện ra đều ở từ cái thể pháp thân biến ra tướng và dụng của nó. Thì cái lần này lấy một chút nước biển để vào trong cái khuôn, cho vào ngăn nước đá, mở cái khuôn ra thành cái nước đá, cái đá có hình tướng của cái khuôn. Cho nên Phật ở trong nó lấy một cái thể, lấy một chút cái thể rồi tạo nên một vị Phật là. Cho nên pháp thân là cái thể cái gì? Thì cái thể nó sao? Nó có cái dụng của nó là bát nhã. Cái tác dụng của nó là bát nhã, cái tướng của nó là giải thoát. Không có bị ràng buộc bởi tất cả gì? Thể, tướng và dụng. Cho nên chúng ta đạt được cái này thì quý vị giải thoát khỏi tất cả các triền phục. Chúng ta trở lại cái nguyên bổn của chúng ta đầy đủ, pháp tánh trùm khắp tất cả không gian vũ trụ, pháp giới. Mà ở trong đó cái thể là quang minh, là cái dụng của nó là quang minh bát nhã, và cái tướng của nó là giải thoát. Nên ở đây chư Phật mười phương ở trong đó tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, không có bị vướng bận một cái nào. Ở đây biểu thị cho chúng ta vầng mây sáng rỡ đầy đủ viên mãn, đầy đủ tất cả. Cho nên đó Đức Phật các vị thấy bộ kinh này sao quá hay à, chứ không phải đơn giản đâu tất cả. Để nó đưa chúng ta trở lại cái chân tánh, trở lại bổn thể, ở trong cái căn bổn mà tu. Mà chúng ta về Tây Phương Cực Lạc các vị, thế giới đó là thọ quan thể tướng, tương đương không? Đâu có ra ngoài đâu là. Nói gì nói hình tới cuối cùng nó cũng vòng vòng đó, nói cái khác thôi gì. Khai thị chúng ta những lời khác, nhưng mà đều để cho chúng ta trở về thọ là không sanh tử, quan là cái tác dụng biến thập phương, Đó, cái tướng của nó thọ quan, thể tướng, cái thể tướng của chúng ta nó là vô lượng quan, là vô lượng thọ. Cho nên đó, tại kinh A Di Đà nói là vô lượng quan và vô lượng thọ, và chúng ta trong kinh nó nói là thọ quan thể tướng đều là một niệm. Và ở đây nói là gì quý vị? Là vùng mây đại viên mãn. Đại viên mãn nó quang minh đó, trong đó đó, trong đó đều đầy đủ, trong cái quang minh nó đầy đủ tất cả, nó không sanh không diệt và nó không có biên giới, nó không có biên cương. Quang minh của Đức Phật A Di Đà đó không phải chiếu tới một Phật quốc, mười Phật quốc, vạn trăm ngàn Phật quốc, mà ánh sáng của Ngài chiếu đến vô lượng vô biên vô số Phật quốc, tất cả nơi nào đều quang minh đều tại. Cho nên chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật ở đây là chúng ta trở về thọ quan thể tướng, chúng ta trở về pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Đây quý vị nè, tình độ đó không phải chỉ riêng để độ cho ông già bà cả đâu, là mà thực sự ra ông già bà cả cũng có cái tánh chất của thọ quan thể tướng. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không lẫm cẩm, tại trẻ không non nớt, trong đó tại giàu không nhiều mà tại nghèo không ít, là cái thể chân thể tánh của nó, thọ quan thể tướng của nó đầy đủ trong tất cả mọi chúng sanh, không riêng gì con người mà tất cả các Phật các sự đều có. Nên bây giờ làm sao mình trở về đó, cái phương tiện đây chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật. Đấy là phương tiện, trong đó vô số phương tiện mà Đức Bổn Sư chỉ bày chúng ta dùng trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn để điều phục cái vọng tâm của chúng ta và chỉ chúng ta con đường khổ, con đường vui, trở về cái bất sanh bất diệt, lìa vĩnh viễn, lìa xa khổ hạnh. Này quý vị thấy, đây là công đức của Đức Bổn Sư, chư Phật mười phương tán thán, và chư Phật mười phương cũng như vậy, là đối với tất cả cảnh giới, đối với tất cả chúng sanh đều có phương tiện để giáo hóa, để khai thị, để mà chỉ bày cho chúng sanh. Chúng sanh ở trong đó gặp duyên Phật pháp ở trong đó, tin tưởng đều đạt được lợi ích. Mà nhất là chúng ta ở ngay đời này, chúng ta có thể tin tưởng thọ trì ở trong đó thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên Ngài phát ra vùng mây đầy đủ rồi, thì trong vùng mây đó sao quý vị? Nó có vùng mây sáng rỡ đại từ bi, đại từ bi quang minh vân, là trong đó từ cái quang minh là cái trí tuệ đó, chúng ta phải nói tới cái từ bi. Vì cái từ bi trong đó thật sự là cái tánh của chúng ta, là cái tánh của chúng ta vốn dĩ nó là vậy, nó là một, nó không có thể nào chúng ta ghét ta như cái con người này, thấy không? Toàn cái thân này có một bộ phận nào quý vị ghét không? Dù cái bộ phận đó nó làm việc không có tốt đẹp, nó dơ như vậy, cái cẳng cái chân chúng ta chuyên môn đi bụi bặm rồi, nó sừng rồi, nó thô, nó cứng, nó chai, mà có ghét không quý vị? Không ghét nè, cũng phải rửa cho nó, nó dơ dơ cũng phải rửa cho nó tốt. Hãy mà nó rít, hãy mà nó trong đó có nó dính cái gì trong đó thì cũng phải lo cho. Cái từ bi vô sẵn là cái tánh của chúng ta, vì trong đó nó không còn phân biệt giữa mình và người, giữa cái thân này với thân kia. Mà chúng ta thấy chạm vô cái gì nó đường, nó có đường, nó rít rít trong tay rồi phải đi rửa, tự nhiên phải rửa, chịu khó chịu không chịu nổi. Cho nên nó trong đại từ bi quang minh đó, chúng ta thấy làm thế nào Phật nói chúng ta trở về với từ bi. Còn bây giờ chúng ta không có từ bi, ngay cả đến chúng, ngay chính chúng ta cũng không từ bi với chính chúng ta. Còn đối với người ở trong đó thì luôn luôn ghét, ghét bỏ ta. Mà nếu mà ghét bỏ thì là vô minh. Đương hay không mình lại ghét cái ngón tay của mình, ghét nó quá, kỳ cục quá. Đương không lại loại trừ nó, đương không lại tẩy chay nó. Vì thế người đó có vấn đề. Cho nên trong toàn thân của chúng ta, dù cho nó xấu xí gì đó, vẫn giữ nó, vẫn thương nó. Có người đó bị tàn tật, chân tay bị tàn tật, nó mọc ra nó không đúng, nó không đúng chỗ, vậy mà cũng đâu có bỏ đâu, đâu có cắt nó đâu. Đây cái gì đó. Cho nên chúng ta cố ghét bỏ chúng sanh là chúng ta ở trong vô minh. Là chúng ta có thù hận chúng sanh là chúng ta sống trong vô minh. Là không phải. Cho nên nó ở nơi đây nó hiểu được như vậy rồi, chúng ta sao quý vị coi á, Ấn Quang Đại Sư nói luôn luôn đã thành tựu cho người, mình chịu làm cái việc khó, mình chịu làm cái việc khổ, mình chịu làm cái việc dơ, cúng dường cho chúng ta. Thật sự như vậy quý vị ạ. À, cái tay này như vậy nó kệ nó làm chuyện dơ đi, để cho cái thân nó được tốt. Cho nên nó chịu, nó không có khởi lên cái ý niệm nào, nó biết tại sao ta phải làm cho nó, không có mà. Ôi, cho nên nó đại từ bi quang minh vân ở đây nói chúng ta, đó là cái thể tánh của chúng ta. Bây giờ muốn nhập vào cái thể tánh đó, muốn trở lại cái thể tánh đó, thì làm thế nào phát khởi được tâm từ bi? Hay là chúng ta phát khởi được cái tâm từ bi có nghĩa là chúng ta đã về được cái thể tánh. Mà cái từ bi quý vị phải hiểu nha, từ bi nó không phải là cái tình cảm lâu thôi của chúng ta. Cho nên á, Phật sợ chúng ta hiểu lầm tình cảm, tình thương. Từ bi cũng là tình cảm, cũng là tình thương. Cho nên nó nói mà cái tình thương không phân biệt thì sợ nó cũng hiểu lầm. Cho nên ngày đổi cái chữ tình yêu, tình ái, tình thương trở thành từ bi, để cho chúng ta phân biệt giữa tình cảm có điều kiện của chúng ta và cái tình cảm vô điều kiện mà trong tâm phát ra đối với tất cả chúng ta. Hơn nữa chúng ta phải chuyển cái tình cảm, tình yêu của chúng ta trở thành tình thương vô điều kiện. Mà tình thương vô điều kiện đó, ở trong đó như Đức Bổn Sư đã tới đây chúng ta, gọi chúng ta là Năng Nhân Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Thích Ca là năng nhân, có cái năng lực nhân từ bác ái đối với tất cả mọi loài mọi vật, đó là năng nhân. Là còn ở chúng ta, tại vì chúng ta đấu tranh ganh ghét chống đối lẫn nhau, cho nên ngài tới đây dạy cho chúng ta hãy thương yêu nhau. Nên hiểu được như vậy á, chúng ta làm sao phục lại cái tập khí đấu tranh, phục lại cái tập khí ganh ghét, phục lại cái tập khí ở trong đó chê bai, hiềm khích, chỉ trích. Đó là những cái tánh đối lại với cái tánh đức, những cái tánh đi ngược lại với cái tánh đức. Cho nên chúng ta phải đi thuận vào cái tánh đức. Thuận vào tánh đức thì trong đó nó dễ dàng khởi ra từ tánh thật. Còn chúng ta đi ngược lại với cái tánh đức thì tự nhiên chúng ta đi vào khổ hạnh. Cho nên ở đây ráng, không phải ráng, mà chúng ta cứ phục hồi lại thì nó tự nhiên, chứ không phải cố gắng dùng nó, mà dùng cái phương tiện nào để phục hồi nó, chúng ta niệm Phật. Niệm Phật ở trong đó nó có gì quý vị? Nó có thanh tịnh quan, nó có hoan hỷ quan, nó có bất tư nghì quan, nó có tất cả những cái quang minh, những cái 12 quang minh, những cái đặc tánh thù thắng đó sẽ làm cho tâm chúng ta trở lại với cái tánh đức của mình. Cho nên đó, khi mà chúng ta niệm Phật, từ đại bi có trong đó, và chúng ta nương theo cái tánh chất đó, chúng ta để nuôi sống cái tâm này, thì cái tâm này tự nhiên nó sống lại, cái tâm này tự nhiên nó phục hồi lại, và nó trở lại với cái từ bi của mình. Và ở trong cái từ bi đó thì phải có kể đến nó vừng mây sáng rỡ đại trí tuệ. Từ bi và trí tuệ phải đi song song với nhau. Như sáng chúng ta nói, từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi biến thành khổ hại. Phương tiện mà không có trí tuệ, phương tiện biến thành hạ lưu. Người ta sẽ coi thường, người ta sẽ khinh rẻ, vì chúng ta dùng cái phương tiện một cách đó vô ý thức, nó lại phản tác dụng làm người ta coi thường. Nên nó từ bi thành khổ hại, mà phương tiện trở thành hạ luôn. Nên từ đây á, Phật phải nói trong cái quang minh đó có từ bi, nhất định phải có trí tuệ. Cái vì cái tánh của nó như vậy, cái tánh đức của nó vốn dĩ là nó có từ bi và trí tuệ. Giống như sáng chúng ta nói tứ đại danh sơn đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát đại biểu cho chữ hiếu là căn bổn. Quan Thế Âm Bồ Tát khai triển cái chữ hiếu, cái lòng thương yêu nó gia đình cho đến tất cả muôn loài. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, đại từ đại bi, rồi phải kể đến văn thù sư lợi là đại trí tuệ. Từ đại trí tuệ đó phải biến thành hành động việc làm bằng thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát. Trong đó hạnh nguyện, bởi vậy cho nên nó áp dụng ở trong đó, trong cuộc sống của chúng ta, để làm sao đạt được từ bi trí tuệ. Lấy cái từ bi trí tuệ đó áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta sống với tánh đức, chúng ta từ từ nhập vào tánh đức, và chúng ta không còn bị lưu chuyển trong luân hồi lục đạo nữa. Ở đây từ từ bi, từ trí tuệ đó thì phải nói đến đó, Phật lại đưa chúng ta đến vừng mây sáng rỡ đại bát nhã. Nào, ở đó là đã bát nhã rồi, đã có trí tuệ rồi, ngài lại sẽ nói thêm cái chữ bát nhã được. Thì hai cái này á, nó có hai cái, nó phải khác nhau, ý nghĩa nó khác nhau, cho nên Phật mới nói ra như vậy. Còn nếu không á, chúng ta nói thường thường á, bát nhã đó là trí tuệ thôi, là trí tuệ bát nhã mà. Nhưng mà ở đây á, bát nhã nói chúng ta thật sự là cái thực tánh, thực tướng. Còn trí tuệ kia nó có thể là cái tác dụng. Tác dụng đó thì có thể là căn bản trí, là bát nhã, là cái tánh, thể tánh của chúng ta vốn sẵn có bát nhã trong đó. Nên khai mở bát nhã trong đó thì từ cái bát nhã đó chúng ta mới học có đến hậu đắc trí, mới đạt được cái trí tuệ sau. Cái căn bản á, bát nhã nó sẵn có, nó không tăng không giảm. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành tức diệt phục như thị, quán á, hành thâm bát nhã, ba la mật đa hồi thấu, chiếu kiến ngũ ổn và không. Cho nên hành thâm bát nhã này chúng ta đạt được căn bản trí. Khi đạt được căn bản trí thì nó có vô sanh vô diệt, nó vốn vậy. Và khi có cái căn bản trí đó, chúng ta mới dùng nó để mà quán sát thế gian, để mà quán sát tất cả các Phật, để mà học hết tất cả các pháp, trở thành hậu đắc trí. Cho nên nó nói chúng ta ở trước là trí tuệ, cái tác dụng từ bi trí tuệ đó, thì ở đây Ngài nhấn mạnh ở trong đó phải cần có bát nhã thì mới đạt được trí tuệ, phải cần có căn bản tí thì mới đạt được cái hậu đắc trí. Còn nếu mà chúng ta luyện học tu cái tri thức thì không thể nào biến thành trí tuệ, nó thành biến thành tri thức là, mà đây phải có bát nhã mới có trí tuệ. Nên chúng ta phải hiểu trong đó ha. Ngài phóng như vậy, chúng ta thấy ồ bây giờ mình phải học làm sao cho nhiều, học làm sao cho giỏi để có trí tuệ, để có sáng suốt, để có thông minh, không phải, mà phải có bát nhã. Hành thâm bát nhã thời chiếu kiến của quân giai đoạn, tự nhiên trong đó trí tuệ nó đạt được, và có trí tuệ đó chúng ta mới vô lượng pháp môn thầy nhiều học, học cái tất cả hành tướng của thế gian, học cái tất cả hành nghiệp của thế gian, học tất cả kiến giải của thế gian, học tất cả những cái nghiệp chướng của thế gian để từ đó độ cho chúng sanh. Như đọc kinh Pháp Hoa, trước khi đọc Pháp Hoa thì chúng ta phải tụng vô lượng nghĩa, đọc thọ trì vô lượng nghĩa rồi thì phải sao, phải nhập vào vô lượng nghĩa sư. Thì muốn đạt được cái tiêu chuẩn đó phải có bát nhã, chúng ta mới có thể thọ trì vô lượng nghĩa. Học rồi phải hành, là phải sống trong cái cuộc sống của nhân gian, phải nhập vào thế gian, phải nhập vào cái xứ sở của họ. Muốn độ người Mỹ phải hiểu văn hóa của mình, muốn độ người Ấn phải hiểu văn hóa của Ấn, phải nhập vào xứ sở của họ, nhập vào hành nghiệp của họ thì mới khai mở được cho. Cho nên Phật nói vô lượng nghĩa rồi, sau đó nhập vào vô lượng nghĩa thứ, sau đó mới khai mở pháp hoa, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không hiểu những phương tiện này, chúng sanh nó chống lại, không có thuận theo căn cơ. À, lý thì nó thuận nhưng mà thế cơ không có, nó chống lại, nó không chịu, không chấp nhận. Cho nên chúng ta hiểu cái hành nghiệp của họ, hiểu cái hành hình tướng của họ, rồi nhập vào ở trong đó, và ở trong đó phát triển trong đó để người ta chấp nhận. Chấp nhận thì ở trên cái hình tướng đó họ cảm nhận được và họ chịu và phát triển. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy á, Phật rõ ràng minh bạch chứ không có ẩm ờ, không có ấm ớ, nói cái này trước nói cái này sau, nói không đâu ra đâu, không phải, mà Ngài nói đầy đủ trong đó. Dạy cho chúng ta từ bi phải có trí tuệ, mà muốn được trí tuệ thì phải có bát nhã. Mà bát nhã muốn có thì sao quý vị? Thì phải hành thâm bát nhã, bỏ hết tất cả những cái tướng sắc thọ tưởng hành thức, tất cả đều là không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bỏ hết vọng tưởng kiến giải thì bát nhã tự nhiên khai. Này thì chúng ta thấy Phật nói bát nhã cũng vậy, nói kinh Địa Tạng cũng vậy, nói kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, cuối cùng chỉ đưa chúng ta đến một điểm, điểm giác ngộ là gì? Trở lại con người thật của mình, con người đại ngã của mình, chân ngã của mình. Nên nó hiểu rồi cái gì thấy kinh nào mà nói cũng được nha. Ngài Lục Tổ Huệ Năng thuyết cái gì cũng thuyết được hết, bát nhã cũng thuyết, niết bàn cũng thuyết, rồi pháp hoa cũng thuyết mà chưa hề học. Tại sao? Có bát nhã rồi kìa, có bát nhã rồi, cho nên cái phương tiện gì của Phật bày ra, ôi tao biết nè, biết ông thầy ông chỉ cái gì đó, để chạy dạy cho ai, để mà khắc phục ai, để mà ở trong đó nó điều phục cho ai và chỉ cho ai con đường đó. Thì chúng ta hiểu mình học theo Phật thì nhất định khai trí tuệ, nhất định có bát nhã, và sẽ liễu ngộ hết tất cả. Mà liễu ngộ rồi thì sao cái gì? Đầu đầu kiến Phật A Di Đà, ngộ rồi thì bộ bộ tới ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Liễu ngộ rồi chúng ta sẽ thấy được Từ Tánh Di Đà. Ngộ rồi thì chúng ta sẽ thấy mình đang ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bước bước kinh hành là đi trên Liên Trì Hải Hội. Bước bước là ở trong đó chúng ta thấy ở trong cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc là đây giác ngộ rồi chúng ta sẽ thấy được đó. Cho nên ở trong chân tâm bổn tánh đầy đủ tất cả, Phật dùng phương tiện để khai mở nó cho chúng ta. Và Ngài dùng sao cái việc chưa có nói gì, Ngài phóng quang rồi. Phóng quang trong đó nói là đại quang minh vân. À rồi quang minh đại viên mãn quang minh vân, rồi đại từ bi quang minh vân, rồi đại trí tuệ quang minh vân, rồi trí tuệ cái tầng đại bát nhã quang minh vân. Cái gì cũng có chữ đại hết quý vị ạ. Vì sao? Vì nói chúng ta đây là không còn giới hạn. Đại đó không phải là đại và tiểu, mà đại đó là ma ha, như ông Bồ Tát ma ha tát, nghĩa là Bồ Tát đã chứng được pháp thân, không còn những cái tướng hàng hẹp nữa, không phải quyền thừa bàn của Bồ Tát nữa, mà đại đây là ma ha bát nhã. Ở trong đó nó quảng đại bao la, chuyên chở chúng ta và tất cả chúng sanh. Cho nên khi chúng ta phát như vậy thì tất cả chúng sanh đều bao hàm trong đây. Chúng ta ở trong đại thừa đó quý vị, chúng ta phải ở trong chữ đại. Là đại với tiểu nó khác chỗ đó. Tiểu thừa pháp nguyên thủy nó kẹt ở chỗ cái hạn lượng của tâm lực, mà đại thừa Phật pháp nó vượt qua không gian và thời gian. Đây cho nên người nào phát vô được đại thừa, người nào phát tâm đại thừa, người nào ở trong cái hành của đại thừa, người đó trí tuệ năng lực thần thông vượt bậc hơn tất cả những hành giả khác ở trong cùng cái năng lực tu hành của mình. Giống như A La Hán đạt được cái phẩm vị đó, chúng ta cũng chưa bằng A La Hán, mà cái thấy của chúng ta, cái nhìn của chúng ta, năng lực thần thông chúng ta vượt không tha là chỗ tâm lượng này quý vị. Cho nên chữ đại đó rất là quan trọng. Phật thuyết đại thừa thì ở đây chúng ta hiểu được như vậy thì tự nhiên tâm lượng chúng ta mở ra, tâm mở ra nó không còn bị vướng mắc. Chúng ta ở trong viên giáo Phật, trong đó Ngài ở trong đó Thiên Thai gọi là Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật và Viên giáo Phật. Tạng giáo là mức chứng bằng A La Hán, cao nhất là A La Hán. Thông giáo là thông từ tiểu thừa, nó liên quan, nó thông lưu với đại thừa. Biệt giáo là những hàng căn tánh đặc biệt, không cần qua tiểu thừa, vượt thẳng lên đại thừa. Viên giáo là viên mãn đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây chúng ta đi trên con đường viên giáo quý vị. Chữ đại đó nó như vậy, lấy tâm lượng của Phật A Di Đà làm tâm lượng của chúng ta, lấy tâm nguyện của Phật A Di Đà làm tâm nguyện của chúng ta, lấy hành vi nhân đang trong xử sự của Đức Phật A Di Đà làm hành vi xử sự của chúng ta, hành động của Phật A Di Đà là chúng ta. Cho nên chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, tức có nghĩa là chúng ta đang học theo kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta trở thành kinh Vô Lượng Thọ và chúng ta sẽ hóa thân của kinh Vô Lượng Thọ. Chứ không phải chúng ta học cho Phật đâu, mà học cho chính chúng ta. Học vô trong đó thì chúng ta phải hiểu, phải hành và phải chứng ở trong đó. Đây nó là thọ trì độc tụng vì người diệt kiến. Cho nên nó có đại trí tuệ, đại bát nhã rồi sao quý vị? Thì ở đây nói vừng mây sáng rỡ đại tam muội. Muốn có bát nhã thì phải có chánh định, là muốn có tác bát nhã thì phải có định trong đó. Tam muội là chánh thọ, chánh định là thọ nhận chúng ta không có điên đảo nữa. nhỏ thọ gì trong tâm nó định. Thấy không? Giống như cái mặt nước phẳng lặng đó, cảnh gì chiếu lên là cái cảnh đó đúng. Còn á, mặt nước chúng ta nó lăn tăn, có tu nó lăn tăn á, cái hình ảnh ở trên mặt nước không có đúng đâu, vì nó lăn tăn rồi đó, cho nên nó không phải là chánh thọ. Còn những người nào không tu á, là phong ba bão tố, cho nên những gì họ thấy đó đều là không có thiệt. Cái núi của người ta đang vậy mà nó nổi sóng lên, nó không thấy núi đâu, thấy cái gì đâu, đúng không? Cho nên nó không phải là tam muội, nó không phải là chánh thọ. Ở đây chúng ta làm sao cái gì? Chúng ta đạt được cái niệm Phật tam muội, là bảo vương tam muội, là nhất hạnh tam muội, là ở trong đó là đại tam muội đó sẽ có được đại bát nhã. Vì ở trong đó tam muội á, cái vị thấy phải có bát nhã, ngài nói phải cần có bát nhã, thì muốn có bát nhã thì ngài nói lại phải cần có tam muội là. Nó đi theo thứ tự chứ không phải ngài á nói trong đó, nói loạn đâu đâu. Cho nên muốn có trí tuệ á, hậu đắc trí, muốn nó thần thông diệu dụng, muốn nó hiển hiện tất cả thì phải có bát nhã, mà bát nhã có thì phải cần có tam muội. Nếu chúng ta học Hoa Nghiêm thì đạt được Hoa Nghiêm tam muội, tâm tánh của chúng ta tương ưng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Những lời ở trong kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta nó chánh họ, chúng ta hiểu. Tạp Hoa Trang Nghiêm. Hoa Nghiêm sao quý vị? Thấy tất cả hoa ở trong vườn đều trang nghiêm, đều đẹp đẽ. Chúng ta không phải nói có hoa hồng là nó đẹp, cái hoa lan nó sang, không phải. Mà chúng ta nói tất cả loài hoa đều có sự trang nghiêm, đều có sự đẹp trong đó. Tôi không biết đó, hoa gì trong đó, có cái hoa mà danh từ nó rất là thô, hoa cứt lợn, nó cũng có cái đẹp của nó. Là nó gọi là hoa cứt lợn, nó phải không? Không biết nó giống như cái gì mà không biết nữa. Không phải là mật, nó mọc ở trong đống phân hay sao mà nó có cái hoa, nó có cái danh từ là hoa cứt lợn đó cái gì mà nó hả? Không biết cái hoa nó như thế nào mà người ta gọi là hoa cứt lợn. Thì ở đó tất cả những loài hoa đều đẹp đẽ. Hay nói cách khác, chúng ta nhìn vào cảnh giới Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều trang nghiêm, tất cả chúng sanh đều tốt đẹp, thì tự nhiên chúng ta đạt được cái tam muội Hoa Nghiêm tam muội. Còn nếu chúng ta thấy cái người này không trang nghiêm, người này xấu, người này đẹp, đó là chúng ta chưa được cái Hoa Nghiêm tam muội. Trong đó muốn được cái Hoa Nghiêm tam muội là tạp hoa. Cái danh từ của Hoa Nghiêm á là Trung Quốc nó cắt bớt đi, nó muốn cho đơn giản, thấy chữ Hoa Nghiêm nó hay, nhưng mà thực sự nó là tạp hoa trang nghiêm. Tạp là tất cả các loài hoa, không kể một cái loài hoa cho quý phái nào, mà tất cả loài hoa đều là trang nghiêm. Khi chúng ta có cái nhìn đó, chúng ta có tư tưởng ý niệm đó, chúng ta được Hoa Nghiêm tam muội, nhất chân pháp giới, đúng không? Mà nếu mà chúng ta tụng pháp hoa, đúng không? Chúng ta tụng pháp hoa thì chúng ta đạt được pháp hoa tam muội. Mà muốn pháp hoa tam muội thì quý vị phải thấy như cái gì? Thì thấy ngay cả người nữ cũng thành Phật. Nàng nữ có năm má chướng ngại trong đó, không được có làm chuyển luân thánh vương, chứ đừng nói làm Phật. Vậy mà trong pháp hoa, lâm nữ, lâm là xúc, nữ là hàng nữ nhân, là cái xấu, cái chướng ngại đó mà vẫn thành Phật. Cho nên nó viên chung cả, chúng ta nhìn tất cả chúng sanh bổn lại là Phật, không còn chướng ngại. Đây quý vị thấy đó là pháp hoa tam muội. Còn bây giờ chúng ta sao? Chúng ta không phải pháp hoa, không phải Hoa Nghiêm, mà chúng ta là niệm Phật tam muội. Là bây giờ phải làm sao để niệm Phật tam muội quý vị? Ở trong đó nói á, trước á, chưa được nhất tâm, trước phải học chuyên, chưa được không loạn, trước phải tu thành phiến. Thì nhất tâm đây là tam muội cả. À, trong đó tâm không loạn, đó là tam muội là. Cho nên phải chân chuyên, chân cầm, không có tạp loạn, để làm sao chúng ta niệm Phật được tương ưng, làm sao được chuyên nhất thì sẽ đạt được tam muội. Mà trước khi tam muội phải được thành phiến cái đã. Mà thành phiến của chúng ta thì sao quý vị? Không khó, mười mấy câu cũng thành phiến, 30 câu cũng thành phiến, 50 câu cũng thành phiến, 1 sâu chuỗi cũng thành phiến, mà nó 2-3 sâu chuỗi cũng thành phiến là. Cho nên thôi nhắc nhở người niệm Phật như vậy chúng ta. Trước đó, chưa được nhất tâm, trước đó, phải chuyên, phải học chuyên. Chưa đó, được đó, không loạn thì trước phải học thành phiến. Thì khi chúng ta học thành phiến, tu thành phiến thì tam muội, thì nhất tâm đã đến trước mắt rồi, là sẽ ở trong, đã ở trong tầm tay của chúng ta rồi. Cho nên đây quý vị, niệm Phật tam muội không phải ở ngoài tầm tay đâu, mà chúng ta đạt được cái niệm Phật tam muội đây thì có thể sáng trở đại tam muội. Mà ở đây á, đại tam muội là cái gì? Có nghĩa là cái tam muội này nó viên dung, nó là nhất hạnh tam muội, nó là Phật lập tam muội, nó là bảo vương tam muội, là cho nên nó phủ hết tất cả, như là cái bảo Phật, nó vua của bảo Phật che hết tất cả phiền não nghiệp chướng, đưa cho hành giả đến cái cảnh giới tối cao bảo vương là. Đó, cái vị tam muội thôi. Thì giờ mình làm sao đạt được cái cảnh giới này? Không khó là. Giờ sao cứ thành phiến cái gì? Hồi nãy hồi sáng này chúng ta giới thiệu đó, niệm Phật nguyên chất đó. Ráng cứ vậy mà làm. Khỏi có chuông mỏ, khỏi địa chung, khỏi kinh kinh ken ken. Ở đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ không phải là đợi người ta đánh chuông đánh mỏ chúng ta mới niệm Phật, mà chúng ta thành phiến lúc nào cũng thành phiến. Mà khi mà đạt được cái công phu này, cái gì á, việc nào nó phủ hết. Cái gì chúng ta cũng lấy tam muội, niệm Phật tam muội phủ nó hết lại, ngon ăn, ngon lành là. Vãng sanh á, không có đợi giờ lâm chung nữa, mà là tự tại vãng sanh, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Khỏi cần người hộ niệm, khỏi cần người trợ niệm, tự tại đi luôn mà. Đến giờ đi còn bận việc á, bà con cô bác con cháu nó chưa quy tụ lên, thôi đợi cho con 3 ngày nha, có quyền sửa đổi ngày vãng sanh. Đây quý vị thấy cái công phu không phải là không làm được cả. Cho nên nó Phật chưa nói gì, quý vị phóng quang bên đó, ngài nói quang bên này, người này chúng ta thấy ngài đưa chúng ta cả một cái giáo, cả một cái phương pháp, cả một cái phương tiện để tu hành là. Ở trong cái pháp môn nào cũng được. Bây giờ chúng ta lấy trong pháp môn niệm Phật thì chúng ta diễn theo pháp môn niệm Phật. Người ta phải lấy theo pháp môn thiền thì diễn đạt theo pháp môn thiền. Có sai không vậy? Không có sai một chút nào, đều là viên mãn, đều là đầy đủ, đều là chính xác. Hôm nay nó chúng ta thấy kinh của Phật hay không vậy? Quá hay là. Nói sao cũng được, nói sao cũng vô, hiểu sao cũng được, hiểu làm sao cũng tốt. Từng cái cảnh giới chúng ta đến đâu, cái mức ngộ chúng ta đến đâu thì thấy kinh điển nó ở cảnh giới đó. Chỉ cần chúng ta dụng công, chúng ta thấu hiểu nguyên lý nguyên tắc thì tự nhiên tất cả đều vào hết. Vầng mây sáng rỡ đại tam muội, muốn có tam muội thì sao quý vị? Thì trước tiên phiền não phải bớt là. Cho nên ngài nói phải đại kiết từ. Còn người người cái ngày ngày cái âu rầu, rầu rầu vĩ thị, phiền não, âu lo phiền muộn, rồi giận hờn giận dỗi ghen tương, làm sao mà có được tam muội vậy? Cho nên ngài nói khoan, phải hoan hỷ niệm Phật vô thì toàn thì con mới được đại tam muội. Còn mà niệm Phật chơi chơi á, nghĩa là giận nó quá mà niệm Phật cho nó bỏ ghét thì con được tam muội lần, đúng không quý vị? Cho nên quý vị thấy không, bố cục rõ ràng mà. Bây giờ chúng ta lấy thơ nhắc nhở người niệm Phật ra, quý vị nói hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao ạ? Không, cái tựa đề của thơ nhắc nhở người niệm Phật là hoan hỷ niệm Phật trai thơ sao, đưa chúng ta đại kiết tường quang minh vận. Giờ chúng ta muốn được tam muội không quý vị? Muốn tam muội thì vui vui chắc là hoan hỷ một chút à, không phải đóng kịch đâu, mà tự tâm chúng ta, chúng ta sao lý đắc rồi thì tâm an, tâm an thì nó hoan hỷ, còn lý chưa đắc thì vẫn thấy người này thù tôi, người kia ghét tôi, người đó giận tôi, người này chỉ trích tôi, người đó chèn ép tôi, áp bức tôi, thì quý vị không hoan hỷ được là. Mà cái lý thì sao? Nhân quả thông ba đời. Nó chỉ trích ta tại vì lúc trước ta quá trời với nó, bây giờ nó chỉ trích lại một chút thì đáng ráng mà chịu là. Quý vị lên lên bậc nó đi, lên hòa thượng quen á, thì trong đó Phật tử nó cung cung kính kính mà, ai biểu chúng ta lè tè với ai chứ. Bây giờ ráng niệm Phật tăng tiến cảnh giới đi, thì tự nhiên mình ra cái khỏi cảnh giới chèn ép rồi. Còn cái việc cứ ở trong nó đấu tranh xung đột trong đó thì không bao giờ được đại kiết tường quang minh vận. Tất cả những phúc báo, tất cả những may mắn, tất cả những an lạc, tất cả không có những rủi ro đều đạt được cái việc đại kiết tường quang minh vận. Đây địa tạng hay không quý vị? Quá hay ha. Giờ mình nó tu địa tạng cũng ngon lành ha. Thật sự ở trong đó pháp của Phật viên dung rồi tất cả. Mà chúng ta mượn câu A Di Đà Phật để mà hiển lộ hết tất cả các gì, không thiếu sót gì cả. Chúng ta niệm Phật vô lượng qua, chúng ta niệm Phật vô lượng thọ, chúng ta niệm Phật có vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hội. Công đức có thì phúc báo nào lại không quý vị? Phúc báo có chưa chắc có công đức, công đức có bảo đảm có phúc báo, bảo đảm có kiết tường, bảo đảm có an lạc. Là cho nên nó kệ nó, ráng đi quý vị, ráng kiếm thêm một chút công đức đi, không ai tranh đâu à. Ở trong đây, trong đó, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm đó, ngài dạy cho chúng ta tự thị bất quy, quy tiền đắc, ngũ hồ yên cảnh, hữu hà tranh. Nghĩa là tại vì chúng ta không về, không về Tây Phương, chứ về liền đắc, liền được là. Ngũ hồ là ở tại Trung Quốc đó quý vị, có năm cái hồ đó. Ngũ hồ yên cảnh, cái cảnh hồ ở trong đó hùng vĩ, trang nghiêm tráng lệ, thanh tịnh như vậy, hữu hà tranh, có ai tranh giành với ai? Có ai tranh giành với chúng ta trên đường con về đi, trên đường đi về Tây Phương không? Về Tây Phương sẽ thấy được những cảnh giới đó, thơ mộng, trang nghiêm tốt đẹp như vậy, mà không ai tranh mà là hữu hà tranh. À, hà là ai đó? Hữu là có ai tranh với chúng ta đâu là. Cứ niệm Phật đi, là A Di Đà Phật kế kệ đó. Bây giờ nó không tin, ta nó muốn công đức của Phật, nó muốn tranh, nó niệm nó có. Ta muốn thì ta cứ niệm nhiều ta có gì. Hữu hà tranh chứ. Hồi đời ở đây thêm, ở đây muốn đại kiết tường, đại phúc báo, đại viên mãn, chúng ta có phương tiện rồi, chúng ta có phương pháp rồi, chúng ta có được cái chiêu thức rồi, lấy ra chung, không ai tranh. Chúng ta niệm nhiều thì càng tốt, không có ai ở đó mà làm phiền chúng ta nữa. Cho nên đắc hay không là chính tự mình là. Ngài Trung Phong thấy hay không? Ngài tâm lý thiện ha. ngũ hồ yên cảnh hữu hà căn.
Ông mình á niệm á, nó không cho mình niệm thầm,
nó hoan hỷ mình niệm lớn, cùng niệm với nhau. Đây quý vị không tranh gì, không phải nhiều người về Tây Phương Đức Phật A Di Đà bận rộn quá sẽ bỏ sót chúng ta, không có. Là
do nơi nó đây Đức Phật ở trong đó bạch hào quang cổ kim bất mùi là bạch ngọc hào trong đó quý vị, của ngài từ xưa tới nay chưa hề tắt, vẫn là ngọn hải đăng để hướng dẫn cho những con thuyền lạc lối quay trở về, chưa hề tắt đâu quý vị. Thì chỉ cần chúng ta quay đầu hướng lại thì trong đó có cả có ứng thôi.
Cho nên bây giờ đại kiếp tường quang minh lên, ráng vô mình thôi nha.
Vô nghĩa là sao quý vị? Mặt vui vui lên chút là đừng cao có, đừng giận hờn, đừng khó chịu, đừng trách móc, đừng than van, đừng ở trong đó giọng lẫy, đừng ở trong đó sao nó làm nó ít quá ta làm nhiều quá.
Thế vì thế cho nên chúng ta y vào trong ấn quan đại sư nó chân thành chân thật cầm mẫn nhẹ nhàng tự tại,
cứ như vậy mà làm. Ai không làm chúng ta làm quét cái nhà vừa mình mà vừa lấy công đức vừa niệm Phật cái hoan hỷ vui vẻ. Ai ở trong đó tranh giành cãi họ, chúng ta lấy cái chỗ ra đi quét nhà, không có ra thì rửa chén ra tưới cây, đâu có phiền gì cái việc họ muốn ta bà náo náo việc vô thường, đó là chuyện của họ. Chúng ta ngũ hồ yên cảnh sẽ tới, không ai tranh, mình làm chuyện của mình.
Đây quý vị thấy giác ngộ hay không là mình làm.
Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ nha,
tại sao lại náo náo việc vô thường,
không có nỗ lực tu hành, không có nỗ lực tiến, ai cấm mình, ai cản mình là.
Ở trên làng, ở trong chánh điện, chỗ nào chúng ta thấy không được, tự mình cái kiến nó dơ, lấy giấy ở trong nó thấm nước rồi lao vừa niệm Phật, không cần ai hỏi, không cần ai nói.
Thấy chuyện nào vướng mắt cái ngón chúng ta làm, không hỏi, làm ở trong đó niệm Phật, mình có làm không ai phiền, không ai ganh, không ai nặng trong đó.
Đây cái gì đấy, tự mình niệm lấy ông Phật của mình là không có ai xem vào. Cho nên ở đây được đại kiết tường cái gì, ở trong cảnh giới nào, ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng hoan hỷ vui vẻ, và nhất định chúng ta đạt được đại tam muội quang minh tâm.
Cho nên thơ nhắc nhở người niệm Phật tôi thấy hay gì lắm mà. Nó khế hợp với cái lý của Phật, chứ không phải những lời nhỏ thôi của ngài Hạ Liên Cư cho nó từ đại quang minh tạng phát ra. Cho nên những lời dễ dàng, chẳng những lời mộc mạc như vậy mà hàm chứa tất cả những ý nghĩa, những cái kiến giải sâu xa của chân tánh để giúp chúng ta phục hồi lại.
Thì đây chúng ta lấy là hoan hỷ niệm Phật ha. Ở trong đây gọi là đại kiết tường quang minh Phật. Mà muốn đạt được đại kiết tường thì sẽ sao quý vị? Phải có đại phúc báo mới được đại kiết tường. Muốn đại phúc báo sao quý vị? Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, đại phước đức mới niệm Phật được.
Không có phúc báo không niệm Phật được là bất khả dĩ.
Thiểu thiện căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên đắc sanh địa.
Cho nên những người niệm Phật là đại phước đức cái việc là.
Tốn tiền không?
Không tốn một xu là. Vậy mà đại phước đức sao? Ai cũng có thể làm được, mà vậy mình đang làm.
Vậy mình ta đi mót công đức, đi bòn công đức, bòn phúc báo, mà ở trong đại phước đức đây mà không chịu nhận.
Niệm Phật á, một câu phước sanh vô lượng, đại phước đức quang minh Phật. Có đại phước đức mới niệm Phật là nhược á. Mà trong đó
Nếu mà đời trước không cúng dường chư Phật thì đối với pháp này không thể nghe được. Nếu mà chưa từng ở trong đó cho cúng dường chư Như Lai, với việc này không thể tin được. Nếu mà vãng tích đó, ở trong đó nhiều cái vãng nhiều cái ở trong đó nói là nếu như quá khứ chúng ta không làm việc phước đức thì không thể nghe được pháp này. Nếu mà chúng ta chưa từng cúng dường chư Như Lai thì đối với cái sự đó, niệm Phật vãng sanh này không tin nổi. Tin nổi, không tin nổi quý vị. Quý vị tin nổi mới kỳ, mới lạ. Còn có rất nhiều người đủ mọi thành phần, đủ mọi địa vị không tin nổi. Mà trong kinh nói rõ ra, nếu mà ở trong quá khứ không có tu phúc huệ thì không thể nghe được pháp này. Nếu mà ở trong đó chưa từng cúng dường chư Như Lai thì đối với cái việc này không thể tin nổi. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật đã có đại phước đức mới niệm Phật. Người nào niệm Phật được thì được chư Phật gia trì. Chư Phật gia trì cho những người có được thiện căn, có được chút phúc đức, cho nên họ mới niệm Phật được. Phật gia trì chúng ta ở chỗ này. Mà khi chúng ta niệm Phật được thì ra quý vị, thì bao nhiêu nghiệp chướng phiền não tan biến hết. Nếu niệm Phật ở trong đó cái chuyên nhất, 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội đều được cấp phủ diệt. Ở trong trong kinh Địa Tạng nói sao vậy? Chúng ta niệm một danh hiệu Phật nào đó được có 30 kiếp, 40 kiếp, 50 kiếp. Mà trong Quán Vô Lượng Thọ nói sao? 80 ức kiếp lại là nó khác xa là. Ôi, cho nên đây chúng ta có thể niệm Phật được là đại phước đức. Mà khi mà chúng ta niệm Phật có phúc đức rồi đó, chúng ta đạt được kiếp đường dễ dàng. Hoan hỷ. Ai chê mình nghèo bần cùng kệ nó, ta sắp sửa về với Phật làm thái tử rồi, bật mặc áo hoàng bào rồi, lo gì mà nghèo ở đây á, đóng vai nghèo cho nó thấy. Nhưng mà đâu, chúng ta sắp sửa mặc áo hoàng bào nên các người thấy không, mình á ngồi nhìn nó thấy đại phước đức ở đây á. Dù cho tỷ phú, đại phú, dù cho trong đó vua là uy quyền tột bậc, làm vua cả tứ hải trong đó cũng không bằng chúng ta. Không bằng cái gì? Cái nhìn phải xa một chút, cái nhìn chúng ta phải rộng một chút. Là vua, quý vị nào, có vua nào sống quá 60 tuổi không? Thật sự quý vị, triều đại nào cũng như nhìn lại như Ấn Quang Văn Sao vừa rồi nói, có triều đại nào ở trong đó được mấy đời? Nó lên trong đó là tranh giành, trong đó là ổng tham đắm tham dục rồi đó, suy nghĩ quá, chưa đến 60 tuổi là mất rồi. Rồi mất rồi đi đâu? Còn chúng ta tà tà xè tè, cái là nên là phè là cứ tàn tàn á, mà niệm Phật cái lên cho nó thành vô lượng thọ, quá hay là. Thật sự như vậy đó quý vị. Nếu quý vị thấy không, dù có ai ở đây trên thế giới này mà tỷ phú như vậy, họ cũng không bằng được cả. Vì ở trong đó sao, họ chỉ được cái tạm thời trong mấy năm, 10 năm, 20 năm, rồi trong đó bỏ hết lại tất cả, và lại gắn cái nghiệp mình mang theo. Mà ở trong đó ngày ngày lo sợ chứng khoán lên, tiền xuống, đất sụp, nhà trong đó bể. Ở trong đó đâu có hưởng thụ gì đâu, đến hồi cuối cùng mất hết. Còn chúng ta đây sao, cái đại phước đức, đại phước từ kiếp từ, đại tam muội, đại bát nhã, đại trí tuệ, trong đó một thời là một cảnh giới như thế nào quý vị? Quý vị chưa có thử nghĩ. Cảnh giới của chúng ta Bồ Tát cũng không dám nghĩ tới. Cái thần thông diệu dụng chúng ta A-la-hán mơ cũng mơ không tới. Mà cái thông tướng chúng ta coi trong kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị,
siêu thế hy hữu đó. Nếu mà so sánh người ăn mày với ông vua thì ai cao quý? Ông vua cao quý hơn. Ông vua của thế gian nếu so với Đao Lợi Thiên Vương, so với Tứ Thiên Vương chứ không phải Đao Lợi, thì Tứ Thiên Vương á giống như vua, mà ông vua ở dưới thế này giống như người ăn mày khác. Mà Tứ Thiên Vương so với Đao Lợi Thiên Chủ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là chúng ta nói Thiên Chúa, ở trong đó thì cái Ngọc Hoàng Thượng Đế cao hơn, uy quyền hơn là Tứ Đại Thiên Vương. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đao Lợi Thiên Vương đó so với Lục Dục Thiên Tử giống như người ăn mày, công đức bằng một phần của vạn phần ức phần. Mà người có Lục Dục Thiên Chủ là cõi trời thứ sáu, là tha hóa từ Đại Thiên Vương đó. Nếu mà so với người vãng sanh hạ hạ phẩm ở Tây Phương Cực Lạc đó, thật sự là không có thể là tính kể. Người ở vãng sanh oai đức, thần thông, trí tuệ, thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc thông, ở trong đó, trong đó thân hay sao quý vị? Thân giống như Đức Phật A Di Đà, bạch hào quang, rồi do há mục trường thanh tứ đại hải, quang trung trong đó hóa là tất cả vô số Phật, vô số Bồ Tát. Nội ngay cái hoa sen của chúng ta có 1000 cánh, mỗi cánh có 36 vạn ức tia sáng, mỗi một tia sáng hóa ra 36 trăm ngàn ức hóa Phật. Mỗi một vị Phật đó hóa Phật đó phóng ra trăm ngàn tia sáng để giúp thọ chúng sanh. Nội cái hoa sen như vậy rồi đó. Cõi trời Đao Lợi, cõi trời Lục Dục đó, muốn ghé vào cái hoa sen ta không ghé nổi, là không ở trong nó đảm đương nổi. Nội cái hoa sen chưa phải chánh báo, cái y báo như vậy. Còn chánh báo là sao? Nghiễm nhiên trong đó trang nghiêm hùng vĩ, ngồi an tọa ở trên hoa sen. Này quý vị thấy hơn ở đây thật sự có đại phước đức mới niệm Phật được. Nên là chúng ta chỉ đi ra cái gì, chèo cái ghe mình cũ, chèo ra gặp cái thuyền nó chở mình đi thẳng luôn, chở tới nó Tây Phương, chở tới trong đó quốc gia giàu có không hùng mạnh như vậy, vượt qua hết tất cả. Đây đại phước đức các vị trân trọng đi, cứ ngày ngày niệm cho nó. Thôi nay mình niệm cho nó vạn đi, cho nó vạn phước đức đi. Ở trong đó xong rồi mình cho nó niệm cho nó vài vạn đi, gỡ gạt. Đấy, thật sự quý vị, cái năng lực cái công đức của người niệm Phật nói không hết được. Chúng ta đã từng nghe từng biết được rồi. Ở đây có 10 công đức của niệm Phật lớn, nên nó có trong đó. Mà nếu chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật ở trong đó, thiên ma đều kinh sợ, cảnh giới đều chuyển biến. Tin đi quý vị, Phật không nói lời ngoa đâu. Tin đi, Phật không nói dối đâu, không nói ỷ ngữ, không nói vọng ngữ đâu. Hãy tin đi, Đức Phật phát nguyện không phải để chơi đâu, mà là sự thật đó. Chúng ta lại tin tưởng hoan hỷ nhập vào ở trong biển đại nguyện của Ngài, nhập vào ở trong biển đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, tha hồ mà tung tăng tắm tập trong đó. Bao nhiêu cái hoan hỷ mát mẻ trong đó, hãy tắm trong ánh sáng của Ngài đi, hãy tắm trong cái biển nguyện của Ngài đi, hoan hỷ ra. Và ở đây nói chúng ta sao? Vừng mây sáng rỡ đại công đức niệm Phật đưa chúng ta ra khỏi sanh tử phiền não. Niệm Phật giải quyết chúng ta vấn đề sanh tử là việc này công đức mới giải quyết được, phước đức không giải quyết được. Cho nên nói phước đức thì Ngài lại nói thôi, phước đức này là cái phương tiện để con đi nha. Nhưng mà con bỏ niệm Phật mà lấy cái phước đức nào thay thế đó, nó không phải là công đức đâu. Dù con cúng dường như Lương Bổ Đế hàng trăm cái đạo tràng, độ cho hàng vạn tăng ni, cái phúc báo đó cũng không cứu con nổi đâu. Cho nên ở đây phải là đại công đức quang minh vân. Niệm Phật là công, vãng sanh bất thối thành Phật là đức. Là cho nên từ cái phúc báo này, từ cái tin tưởng này, từ cái thiện căn này, chúng ta chuyển thành cái kết quả vãng sanh là công đức, nó mới giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng ta khéo léo đưa cái quang minh của Phật để mà chiếu rọi soi sáng cho pháp môn của chúng ta, pháp môn niệm Phật. Và chúng ta tỏ thêm niềm tin sâu sắc về với cái phương tiện, cái phương pháp mình đã và đang nỗ lực đi trên đó. Bây giờ quang minh của Phật rọi tới, cho con đường chúng ta sáng thêm, cho con đường đi của chúng ta tỏ rõ hơn, là cho chúng ta vững chắc an ổn đi trên con đường đó. Nên nó không còn lo ngại gì cái việc ở trong đại quang minh của Phật phát ra, chúng ta thấy mình đạt được đầy đủ tất cả, cái phương tiện nó lại rõ ràng hiện thực ở trong đó. Mình đã thấy đúng, con đường mình đi không sai. Có nhiều người nói chỉ biết ngồi niệm Phật không vãng sanh đâu. Chúng ta nói Phật nói ngồi niệm Phật vãng sanh được, chuyên niệm Phật vãng sanh được, người nó phải làm công đức, phải làm Phật sự thì mới được vãng sanh. Chúng ta nói không phải. Ở đây cái Phật nói cho chúng ta, đây là lời Phật nói trong đó. Ngài phóng quang ra, Ngài nói chúng ta từng cái phương tiện, Ngài nói chúng ta từng cái phương pháp, Ngài chỉ cho chúng ta thứ tự đó mà đi. Quý vị thấy mà, như vậy chúng ta chuyên niệm Phật có trái với lời này không? Vậy mà con người nói chuyên niệm Phật không bản thân được, là chúng ta nói nghe lời thầy hơn nghe lời Phật. Tôi nghe lời Phật là không nghe lời thầy đâu. Cái việc là đây trong đó rõ ràng minh bạch, chúng ta nói có sách mắt có chân, lời của Phật vẫn còn ở trong kinh điển. Kinh điển ở Đại Tạng này ở trong Đại Tạng, trong địa canh Địa Tạng ở trong Đại Tạng đã được Nhật Bản rồi, chứ không phải kinh ở đâu ở ngoài Đại Tạng chúng ta lấy ra. Mà không biết sao chứ cái kinh Địa Tạng này cảm ứng dễ sợ. Cái việc đó tụng ở trong đó, bà con cô bác ở cõi nào tới cảm ơn quá nhiều rồi. Bởi vì nó không phải là ngụy tạo đâu, ngụy tạo không có năng lực này đâu, không có công đức này đâu, mà phải là kinh của Phật cảm ứng mới có được cái năng lực của Phật. Rất nhiều từ Úc cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, ở Canada cũng vậy, rất nhiều người đọc tụng kinh này và được cảm ứng bất khả tư nghị. Và chúng ta này quý vị, ca sĩ Bạch Mai ở cải lương, cổ có nguyện, không biết nguyện gì nữa, rồi tụng kinh Địa Tạng cảm ứng. Cho nên nó nghe nói mình tổ chức pháp hội Địa Tạng để cảm như vậy, cổ ngày Chủ Nhật sẽ tới cúng dường trai tăng và sướng lên, hát lên một vài bài vọng cổ để cúng dường cho chúng ta, cúng dường chúng ta ở trong cái pháp hội Địa Tạng này. Đây là ca sĩ Bạch Mai đó vậy. Tôi không biết cái mặt cô ta, nhưng mà nghe cái tên cũng quen quen, quen quen nó lâu lắm rồi. Thì sẽ Chủ Nhật này 12 giờ cô sẽ tới để với một nhóm người trong đó vừa cúng dường mà vừa trong đó tổ chức cái văn nghệ phụ diễn để mà cúng dường dâng lên Địa Tạng Vương Bồ Tát và cúng dường cho tất cả đại chúng ở đây. Cho nên chúng ta tin tưởng là đây là lời Phật nói cái gì, đừng nghe ai các quý vị. Phật trước khi đi ngài nói hãy y pháp bất y nhân, nhân là người đó quý vị, miễn mà người nào là người thì đừng có tin khoan tin nữa. Mà người đó nói có đúng như pháp không thì chúng ta mới tin, còn nếu mà không đúng như pháp mà chỉ đúng người thôi đó không tin nha. Khoan, Phật nói rõ ràng. Cho nên đó, chúng ta ở nơi đây mình đó, vững lòng tin của mình, mình ở trong đó sao quý vị, mình kiên quyết nhất định đi theo cái phương tiện, cái phương pháp của Phật chỉ dạy, nhất định thành công. Ai nói gì nói, thôi ta ở đây ta công đức, lấy công đức của Phật, lấy phước đức của Phật làm công đức phước đức của mình, nói gì nói kệ đó. Ai nói chúng ta là ích kỷ nhỏ nhen, là ở trong đó chỉ biết lo cho mình, chỉ biết niệm Phật cho mình, không lo chúng ta, kệ. Về Tây Phương rồi đấy, Tây Phương cái lúc đó chúng ta mới có trí tuệ, là lúc đó chúng ta mới có năng lực. Là còn bây giờ đổ ai cái gì đổ không nổi, là chúng ta ra một cái đánh mình chạy vô thôi đã đổ mình chết rồi. Cho nên này quý vị coi trong kinh Địa Tạng, tôi để ý quý vị á, tụng đọc thấy có gì không, trong đây chỉ chuyên nói Bồ Tát không, quý vị thấy mà mới đầu là Văn Thù Sư Lợi Phổ rồi, rồi Phổ Quảng Bồ Tát, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát, không có một thanh văn nào trong đó. Là độ chúng sanh trong địa ngục phải cần có cái năng lực của Bồ Tát mới nói chuyện được, đúng không quý vị? Năng lực của phàm phu ra nó đốt cháy tiêu là quý vị coi lại không, có một a la hán nào ở trong đây. Phật nói trong đó mới đầu ra đưa Văn Thù Sư Lợi, rồi ngài Phổ Quảng Bồ Tát ra, rồi ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ra, không có một thanh văn nào trong này. Vì dám mà vô tham dự ra, chưa có gì len phèn dám vô đây à. Cho nên nó kinh điển của Phật quý vị thấy không? Ở trong kinh A Di Đà sáu lời Phật chắp tay mà nghe, không nói một lời. Còn các kinh khác còn có người này nói, người kia nói ra nói vô, đúng không nào? A La Hán nói A La, A Nan trả lời, A Nan hỏi Phật. Còn ở trong đây kinh A Di Đà sáng lời Phật không hỏi một câu. Đại trí, đại trí tuệ, đại đệ tử của Phật mà không có cái nhìn, không có một kiến giải, không có một ý kiến. Còn ở đây quý vị thấy không có một thanh văn nào bén mạng vào. Nên tôi để ý thì đọc qua. Đúng rồi, mình phải về Tây Phương Cực Lạc làm bạn với Đại Bồ Tát thì mới có tư cách vô này. Là còn nếu mà phát nguyện như Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa gì hết, nó mình đã thấy nó đốt mình cháy tiêu rồi, đúng không? Nên chúng ta phải thấy được ở trong đó mình ở trong cái năng lực nào. Nên Phật thuyết pháp trong đó rõ ràng minh bạch ai là đối tượng, ai là người đương cơ, ai là người đứng ra thưa hỏi, ai là người ở trong đó chịu trách nhiệm, thì đủ rõ ràng cái việc như vậy. Không phải có ông nào ngang nhiên nó hay quá đứng dậy đâu, không phải đâu, mà trong đó đều sắp xếp rõ ràng để khai ngộ cho chính xác. Nên đó, ngày mai quý vị tụng lại Địa Tạng coi có bất đại đệ tử nào của Phật tham gia này không, mà chỉ có Đại Bồ Tát thôi. Cứ đó tôi thấy thế, không có một cái thanh văn nào trong đó, là hàng thanh văn chưa vô nổi. Hàng thanh văn là hàng đệ tử, là hàng thọ giáo của Phật, là hàng học pháp, là hành đó là Bồ Tát cái gì. Cho nên muốn làm hạnh Bồ Tát ở phải ở trong địa vị của Bồ Tát. Còn chúng ta chưa ra trường vẫn là học sinh mà chưa thi đỗ nữa, mới nhập học mà dám lo tò ra làm Bồ Tát, quý vị cả gan à, quý vị nghĩa là trong đó to gan à, to gan lớn mật à. Anh kia ông vâng, ông sư vị sư huynh của tôi đó bị bệnh, cứ bệnh nó cứ lai rai bệnh hoài, rồi đệ tử ngài nói, thầy ở trong đó phát nguyện chịu khổ cho chúng sanh, chịu bệnh cho chúng sanh. Hòa thượng nghe rồi sỉ vả cho một hồi. Ông mà dám chịu bệnh cho chúng sanh, ông dám chịu khổ cho chúng sanh là ông lấy năng lực gì à? Lấy cái thần thông, lấy cái trí tuệ, lấy năng lực gì, lấy cái tâm lượng gì mà có thể thọ khổ cho chúng sanh, có thể thọ nghiệp cho chúng sanh? Dễ à? Một cái nghiệp của một chúng sanh ông thọ không hết, ngay cái nghiệp của ông thọ cũng còn chưa xong nữa, ở đó mà thọ cho người ta. Đây, thực tướng là như vậy, thực tế là như vậy chứ không phải thường. Phải nghe tin rằng chúng ta là nghiệp chướng sâu nặng. Nếu mà không nhờ phương tiện này, không nhờ phương pháp này, không thể nào ra khỏi luân hồi. Nên đời bây giờ phải là đại công đức qua mình Phật chúng ta đi đến đường rồi. Cứ mà trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, gặp Phật A Di Đà rồi tin Ngài cho, Ngài cho chúng ta đi thì đi, Ngài nói thôi khoan đã, con ở đây luyện chút nữa, thì chúng ta ráng kiên nhẫn, chứ mà đừng có tự ý quyết định. Non nớt lắm, nó nhẹ như xương vậy đó, nó mỏng manh như lan vậy đó, vô cái gió nghiệp nó thổi một cái là mất tiêu luôn. Cho nên nó khoan đã, gặp Đức Phật A Di Đà rồi ai nói gì nói thì được. Chúng ta đi đúng trong tất cả kinh điển đều đó. Mà cây trong Địa Tạng nói chúng ta địa ngục bất không thể bất thành Phật, mà chúng ta thấy toàn đại Bồ Tát ra không có một thanh văn, không có một bất kỳ Phật, không có quyền thừa Bồ Tát, chỉ là đại Bồ Tát. Ngày mai quý vị đọc lại sẽ đọc để ý ai đứng ra thừa thỉnh, chỉ là đại Bồ Tát thôi. Chúng ta muốn vô cái địa vị của các ngài, ngắn nhất, dễ nhất, an toàn nhất về Tây Phương, bất thối Bồ Tát quy bằng lực, lúc đó mới có tư cách, còn bây giờ chưa có đâu. Đợi đi, nhẫn nhục một chút đi. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Dạ, như vậy là thì chúng ta tạm dừng ở đây vì tôi có việc ha. Có cái đài nào cũng tới phỏng vấn 8 giờ cho nên mình 8:10 rồi nha. Thì thôi tạm dừng, ngày mai tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
ra thiên Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân
nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề,
hết mộng báo thân này,
đồng sanh Cực Lạc Quốc.